Chương 4. Chương Barajika thứ tư. 227. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Vaishali, Mahavana, giảng đường Kutagara. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu đồng quan điểm thân thiết đã vào mùa an cư mưa ở bờ sông Vagumuda. Vào lúc bấy giờ, xứ Vaji có sự khó khăn về vật thực, đời sống khổ cực, dịch bệnh hoành hành, vật thực được phân phối theo thẻ, không dễ dàng sinh sống bằng sự ra sức khất thực. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý rằng, hiện nay, xứ Vaji có sự khó khăn về vật thực, đời sống khổ cực, dịch bệnh hoành hành, vật thực được phân phối theo thẻ, không dễ dàng sinh sống bằng sự ra sức khất thực. Còn chúng ta có sự hòa hợp, thân thiện, không cãi cọ nhau. Vậy bằng phương thức nào chúng ta có thể sống mùa an cư mưa một cách thoải mái và không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực? Một số vị đã nói như vậy. Này các đại đức, chúng ta hãy quyết định làm công việc cho các người tại gia đi. Như thế họ sẽ nghĩ đến mà bố thí cho chúng ta. Như thế chúng ta có sự hòa hợp, thân thiện, không cãi cọ nhau, sẽ sống mùa an cư mưa một cách thoải mái và sẽ không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực. Một số vị đã nói như vậy. Này các đại đức, thôi đi. Việc gì lại quyết định làm công việc cho các người tại gia? Này các đại đức, chúng ta hãy đưa tin tức cho các người tại gia đi. Như thế, họ sẽ nghĩ đến mà bố thí cho chúng ta. Như thế, chúng ta có sự hòa hợp, thân thiện, không cãi cọ nhau, sẽ sống mùa an cư mưa một cách thoải mái và sẽ không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực. Một số vị đã nói như vậy. Này các đại đức, thôi đi. Việc gì lại quyết định làm công việc cho các người tại gia? Việc gì lại đưa tin tức cho các người tại gia? Này các đại đức, chúng ta sẽ nói lời ca ngợi lẫn nhau về pháp thượng nhân đến các người tại gia rằng vị tỳ khưu như vậy đạt sơ thiền, vị tỳ khưu như vậy đạt nhị thiền, vị tỳ khưu như vậy đạt tam thiền, vị tỳ khưu như vậy đạt tứ thiền, vị tỳ khưu như vậy là vị nhập lưu, vị tỳ khưu như vậy là vị nhất lai, vị tỳ khưu như vậy là vị bất lai, vị tỳ khưu như vậy là vị a la hán, vị tỳ khưu như vậy có tam minh, vị tỳ khưu như vậy có lục thông. Như thế họ sẽ nghĩ đến mà bố thí cho chúng ta. Như thế chúng ta có sự hòa hợp, thân thiện, không cãi cọ nhau, sẽ sống mùa an cư mưa một cách thoải mái và sẽ không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực. Này các đại đức, chính điều này là tốt hơn hết, tức là việc chúng ta nói lời ca ngợi lẫn nhau về pháp thượng nhân đến các người tại gia. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã nói lời ca ngợi lẫn nhau về pháp thượng nhân đến các người tại gia. Vị tỳ khưu như vậy đạt sơ thiền, vị tỳ khưu như vậy đạt nhị thiền, vị tỳ khưu như vậy đạt tam thiền, vị tỳ khưu như vậy đạt tứ thiền, vị tỳ khưu như vậy là vị nhập lưu, vị tỳ khưu như vậy là vị nhất lai, vị tỳ khưu như vậy là vị bất lai, vị tỳ khưu như vậy là vị a la hán, vị tỳ khưu như vậy có tam minh, vị tỳ khưu như vậy có lục thông. Khi ấy, những người dân ấy nghĩ rằng, quả thật điều lợi ích đã có cho chúng ta. Quả thật chúng ta đã đạt được điều tốt. Chúng ta có được các tỳ khưu như vậy trong số các tỳ khưu có giới, có thiện pháp vào mùa an cư mưa. Quả thật từ trước đến nay không có các tỳ khưu như vậy vào mùa an cư mưa, như là các vị tỳ khưu có giới, có thiện pháp này vậy. Họ cúng dường đến các tỳ khưu những vật thực loại mềm mà họ không ăn cho chính bản thân, không dâng đến cha mẹ, không cho đến vợ con, không cho đến các tôi tớ và người làm công, không cho đến bạn bè và các quan lại, không cho đến các thân quyến cùng huyết thống. Họ cúng dường đến các tỳ khưu những vật thực loại cứng mà họ không nhai cho chính bản thân, không dâng đến cha mẹ, không cho đến vợ con, không cho đến các tôi tớ và người làm công, không cho đến bạn bè và các quan lại, không cho đến các thân quyến cùng quyết thống. Họ cúng dường đến các tỳ khưu những thức nếm mà họ không nếm thử cho chính bản thân, không dâng đến cha mẹ, không cho đến vợ con, không cho đến các tôi tớ và người làm công, không cho đến bạn bè và các quan lại, không cho đến các thân quyến cùng huyết thống. Họ cúng dường đến các tỳ khưu những thức uống mà họ không uống cho chính bản thân, không dâng đến cha mẹ, không cho đến vợ con, không cho đến các tôi tớ và người làm công, không cho đến bạn bè và các quan lại, không cho đến các thân quyến cùng huyết thống. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã có được tướng mạo, căn quyền sung mãn, sắc diện rạng rỡ, sắc thân an tịnh. Điều này đã trở thành thông lệ cho các tỳ khưu đã trải qua mùa an cư mưa là đi đến diện kiến Đức Thế Tôn. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy trải qua 3 tháng mùa an cư mưa đã thu xếp chỗ trú ngụ, cầm y bát ra đi về phía thành Vesali. Trong khi tuần tự du hành, các vị đã đi đến thành Vesali Mahavana, giảng đường Kutagara, gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. 228. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu đã sống qua mùa an cư mưa ở các phương thì ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân. Trái lại, các vị tỳ khưu ở bờ sông Vangumuda có được tướng mạo, căn quyền sung mãn, sắc diện rạng rỡ, sắc thân an tịnh. Điều này đã trở thành thông lệ của chư Phật Thế Tôn là niềm nở đối với các tỳ khưu đi đến. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã nói với các vị tỳ khưu ở bờ sông Vagumuda điều này. Này các tỳ khưu, sức khỏe có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp không? Các ngươi có sự hòa hợp, thân thiện, không cãi cọ nhau, đã sống qua mùa an cư mưa, có được thoải mái không? Và chắc hẳn, không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực. Bạch Thế Tôn, sức khỏe khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc đều tốt đẹp. Và bạch Ngài, chúng con có sự hòa hợp, thân thiện, không cãi cọ nhau, đã sống qua mùa an cư mưa được thoải mái và không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực. Các đấng Như Lai, dầu biết vẫn hỏi, dầu biết các vị vẫn không hỏi. Biết đúng thời, các vị mới hỏi. Biết đúng thời, các vị vẫn không hỏi. Các đấng Như Lai hỏi có liên quan đến lợi ích và không hỏi việc không có liên quan đến lợi ích. Khi không có liên quan đến lợi ích, các đấng Như Lai có cách để cắt đứt vấn đề. Chư Phật Thế Tôn hỏi các tỳ khưu bởi 2 lý do. Chúng ta sẽ thuyết pháp hoặc sẽ quy định điều học cho các đệ tử. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã nói với các vị tỳ khưu ở bờ sông Vagumuda điều này. Này các tỳ khưu, các ngươi có sự hòa hợp, thân thiện, không cãi cọ nhau, đã sống qua mùa an cư mưa, được thoải mái và không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực như thế nào? Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, các ngươi có thực chứng không? Bạch Thế Tôn, không có thực chứng. 229. Đức Thế Tôn đã khiển trách rằng, này những kẻ rồ dại, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp sa môn, không được phép, không nên làm. Này những kẻ rồ dại, tại sao các ngươi vì lý do của bao tử lại nói lời ca ngợi lẫn nhau về pháp thượng nhân đến các người tại gia? Này những kẻ rồ dại, thà các ngươi bị mổ banh bụng ra bởi con dao bén của kẻ giết trâu bò còn là điều cao thượng, chứ vì lý do của bao tử mà nói lời ca ngợi lẫn nhau về pháp thượng nhân đến các người tại gia là không cao thượng. Điều ấy có lý do như thế nào? Này những kẻ rồ dại, bởi vì do nguyên nhân kia, các ngươi có thể đi đến cái chết hoặc khổ gần như chết. Nhưng không vì nguyên nhân kia, khi tan rã thân xác và chết đi, các ngươi lại có thể bị sanh vào bất hạnh, cõi khổ, đọa xứ, địa ngục. Này những kẻ rồ dại, quả thật do nguyên nhân này, khi tan rã thân xác và chết đi, các ngươi có thể bị sanh vào bất hạnh, quải khổ, đọa xứ, địa ngục. Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này những kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 230. Này các tỳ khưu, đây là năm kẻ cướp lớn được biết đến ở thế gian. Thế nào là năm? Này các tỳ khưu, ở đây có kẻ cướp lớn khởi ý như vậy. Đến khi nào được tháp tùng bởi 100 hay 1000, ta sẽ vừa đi quanh làng mạc, phố thị, kinh thành, vừa giết, vừa ra lệnh giết, vừa chém, vừa ra lệnh chém, vừa hành hạ, vừa ra lệnh hành hạ. Một thời gian sau, được tháp tùng bởi 100 hay 1000, kẻ ấy vừa đi quanh làng mạc, phố thị, kinh thành, vừa giết, vừa ra lệnh giết, vừa chém, vừa ra lệnh chém, vừa hành hạ, vừa ra lệnh hành hạ. Này các tỳ khưu, tương tự như thế, ở đây có hạng ác tỳ khưu khởi ý như vậy. Đến khi nào được tùy tùng bởi 100 hay 1000, ta sẽ đi quanh làng mạc, phố thị, kinh thành và được tiếp rước, được cung kính, được nể sợ, được cúng dường, được tôn trọng và có được lợi lộc về vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và thuốc men chữa bệnh của các gia chủ và các bậc xuất gia. Một thời gian sau, được tùy tùng bởi 100 hay 1000, vị ấy đi quanh làng mạc, phố thị, kinh thành và được tiếp rước, được cung kính, được nể sợ, được cúng dường, được tôn trọng và có được lợi lộc về vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và thuốc men chữa bệnh của các gia chủ và các bậc xuất gia. Này các tỳ khưu, đây là kẻ cướp lớn thứ nhất được biết đến ở thế gian. Này các tỳ khưu, hơn nữa ở đây có hạng ác tỳ khưu sau khi đã học tập pháp, danh luật được công bố bởi Như Lai lại xem là của chính bản thân. Này các tỳ khưu, đây là kẻ cướp lớn thứ nhì được biết đến ở thế gian. Này các tỳ khưu, hơn nữa ở đây có hạng ác tỳ khưu bôi nhọ vị trong sạch, có phạm hạnh, đang thực hành phạm hạnh thanh tịnh bằng điều phi phạm hạnh, không có nguyên cớ. Này các tỳ khưu, đây là kẻ cướp lớn thứ ba được biết đến ở thế gian. Này các tỳ khưu, hơn nữa ở đây có hạng ác tỳ khưu chiêu dụ mua chuộc các người tại gia bằng các trọng vật là các vật dụng chủ yếu của hội chúng, như là tu viện, dùng đất của tu viện, trú xá, dùng đất của trú xá, giường, ghế, nệm, gối, chung đồng, chậu đồng, hũ đồng, dại đồng, rìu, búa, cuốc, xẻng, lưỡi đục, dây leo, tre, cỏ muncha, cỏ babacha, cỏ tina, đất sét, đồ gỗ, đồ gốm. Này các tỳ khưu, đây là kẻ cướp lớn thứ tư được biết đến ở thế gian. Này các tỳ khưu, trong thế gian bao gồm cõi chư thiên, cõi ma dương, cõi phạm thiên, cho đến dòng dõi sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người. Kẻ cướp lớn đứng hàng đầu là kẻ khoác lác về pháp thượng nhân, không có, không thực chứng. Điều ấy có lý do thế nào? Này các tỳ khưu, các ngươi đã ăn thức ăn của xứ sở theo lối trộm cướp. Vị tuyên bố thế này, bản thân như thế khác, ăn cơm kiểu dối lường, như cờ gian bạc lận. Nhiều kẻ cổ quấn y, ác pháp không thu thúc. Kẻ ác vì nghiệp ác, phải sanh vào địa ngục. Kẻ ác giới buông lung, thà ăn vào sắc cục, cháy đỏ có lửa ngọn, hơn đồ ăn xứ sở. 231. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã khiển trách các vị tỳ khưu ở bờ sông Vagumuda bằng nhiều phương thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, về sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát. Và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu, rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào tuyên bố về pháp thượng nhân chưa được thắng tri là pháp thể nhập của bản thân, là pháp thuộc về trí tuệ và sự thấy biết của bậc thánh rằng: Tôi biết như vậy, tôi thấy như vậy. Sau đó, vào lúc khác, dầu được hỏi hay không được hỏi, vị ấy có ước muốn được trong sạch tội đã vi phạm, lại nói như vậy: Này các đại đức, tôi đã không biết như vậy, lại nói biết, đã không thấy, lại nói thấy. Tôi đã nói điều phù phiếm, điều dối trá. Vị ấy cũng là vị phạm tội Parajika, không được cộng trú. Và điều học này đã được Đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 232. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu trong khi không thấy, tưởng là đã thấy, trong khi không đạt, tưởng là đã đạt, trong khi không đắc chứng, tưởng là đã đắc chứng, trong khi không thực chứng, tưởng là đã thực chứng, đã nói một cách thái quá về trí giải thoát. Một thời gian sau, các vị lại có tâm thiên về tham ái, lại có tâm lại thiên về sân hận, lại có tâm lại thiên về si mê. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc rằng: Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định và chúng ta trong khi không thấy, tưởng là đã thấy, trong khi không đạt, tưởng là đã đạt, trong khi không đắc chứng, tưởng là đã đắc chứng, trong khi không thực chứng, tưởng là đã thực chứng, đã nói một cách thái quá về trí giải thoát. Phải chăng chúng ta đã phạm tội Parajika? Các vị ấy đã kể lại sự việc ấy cho Đại Đức Ananda. Đại Đức Ananda đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này Ananda, có các vị tỳ khưu trong khi không thấy, tưởng là đã thấy, trong khi không đạt, tưởng là đã đạt, trong khi không đắc chứng, tưởng là đã đắc chứng, trong khi không thực chứng, tưởng là đã thực chứng, đã nói với sự tự tin thái quá về trí giải thoát. Điều ấy vốn không thuộc về trường hợp này. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào tuyên bố về pháp thượng nhân chưa được thắng tri là pháp thể nhập của bản thân, là pháp thuộc về trí tuệ và sự thấy biết của bậc thánh rằng: Tôi biết như vậy, tôi thấy như vậy. Sau đó, vào lúc khác, dầu được hỏi hay không được hỏi, vị ấy có ước muốn được trong sạch tội đã vi phạm, lại nói như vậy: Này các đại đức, tôi đã không biết như vậy, lại nói biết, đã không thấy, lại nói thấy, tôi đã nói điều phù phiếm, điều dối trá, ngoại trừ vì sự tự tin thái quá. Vị này cũng là vị phạm tội, Parajika, không được cộng trú. 233. Vị nào? Là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy. Yatha Gocharo là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm. Vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận, là tỳ khưu do tự mình xác nhận, là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: "Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu." Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên giới hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên giới hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Chưa được thắng tri là không có, không thực chứng, không được biết rõ. Trong khi không hiểu, trong khi không thấy thiện pháp ở nơi mình, lại nói, tôi có các thiện pháp. Pháp thượng nhân, nghĩa là thiền, sự giải thoát, định, sự chứng đạt, trí tuệ và sự thấy biết. Sự tu tập về đạo, sự thực chứng về quả, sự dứt bỏ phiền não, sự không còn bị che lấp của tâm, sự thỏa thích ở nơi thanh vắng. Là pháp thể nhập của bản thân, hoặc là thể nhập các thiện pháp ấy vào bản thân, hoặc là thể nhập bản thân vào các thiện pháp ấy. Trí tuệ là tam minh. Thấy biết. Điều gì là trí tuệ, điều ấy là sự thấy biết. Điều gì là sự thấy biết, điều ấy là trí tuệ. Tuyên bố, vị nói ra đến người nữ, hoặc đến người nam, hoặc đến người tại gia, hoặc đến vị xuất gia. Tôi biết như vậy, tôi thấy như vậy. Tôi biết các pháp này, tôi thấy các pháp này, tôi có các pháp này, và tôi thuần thục trong các pháp này. 234. Sau đó, vào lúc khác, được thực hiện trong giây phút nào thì trải qua vào giây phút ấy, vào khoảng thời gian ấy, vào thời điểm ấy. Dầu được hỏi, sự việc gì đã cho biết thì được hỏi về việc ấy. Điều gì đã được đại đức đắc chứng? Được đại đức đắc chứng như thế nào? Được đại đức đắc chứng vào lúc nào? Được đại đức đắc chứng ở đâu? Các phiền não nào đã được đại đức dứt bỏ? Đại đức đã đạt được các pháp nào? Hay không được hỏi? Hoặc không được bất cứ ai đề cập đến? Tội đã vi phạm. Vị có ước muốn xấu xa, bị thúc dục bởi ước muốn, rồi khoác lác về pháp thượng nhân, không có, không thực chứng, thì phạm tội Parajika. Có ước muốn được trong sạch, hoặc là có ước muốn trở thành người gia chủ, hoặc là có ước muốn trở thành nam cư sĩ, hoặc là có ước muốn trở thành người phụ việc cho tu viện, hoặc là có ước muốn trở thành vị sa di. Này các đại đức, tôi đã không biết như vậy, lại nói biết, đã không thấy, lại nói thấy. Tôi không biết các pháp này, tôi không thấy các pháp này, tôi không có các pháp này, và tôi không thuần thục trong các pháp này. Tôi đã nói điều phù phiếm, điều dối trá. Điều phù phiếm đã được tôi nói ra, điều dối trá đã được tôi nói ra, điều không thực đã được tôi nói ra, điều không có đã được tôi nói ra, trong lúc tôi không biết, tôi lại nói ra. Ngoại trừ vì sự tự tin thái quá. Trừ ra sự tự tin thái quá. 235. Vị này cũng được đề cập liên quan đến các vị trước đây. Là vị phạm tội Parajika, cũng giống như cây thốt nốt bị chặt ở ngọn, không thể tăng trưởng được nữa. Tương tự như thế, vị tỳ khưu có ước muốn xấu xa, bị thúc dục bởi ước muốn, khi đã khoác lác về pháp thượng nhân không có, không thực chứng, thì không phải là sa môn, không phải là thích tử, vì thế được gọi là vị phạm tội Parajika. Không được cộng trú. Sự cộng trú nghĩa là có chung hành sự, có chung việc đọc tụng với bổn Patimokkha, có sự học tập giống nhau, điều ấy gọi là sự cộng trú. Vị ấy không có được điều ấy, vì thế được gọi là không được cộng trú. 236. Pháp thượng nhân nghĩa là thiền, sự giải thoát, định, sự chứng đạt, trí tuệ và sự thấy biết, sự tu tập về đạo, sự thực chứng về quả, sự dứt bỏ phiền não, sự không còn bị che lấp của tâm, sự thỏa thích ở nơi thanh vắng. Thiền là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Sự giải thoát là vô phiền não giải thoát, vô tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát. Định là vô phiền não định, vô tướng định, vô nguyện định. Sự chứng đạt là sự chứng đạt về trạng thái vô phiền não, sự chứng đạt về trạng thái vô tướng, sự chứng đạt về trạng thái vô nguyện. Trí tuệ là tam minh. Sự tu tập về đạo là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi, bát thánh đạo. Sự thực chứng về quả là sự thực chứng quả vị nhập lưu, sự thực chứng quả vị nhất lai, sự thực chứng quả vị bất lai, sự thực chứng quả vị A-la-hán. Sự dứt bỏ phiền não là sự dứt bỏ tham ái, sự dứt bỏ sân, sự dứt bỏ si. Sự không còn bị che lấp của tâm, nghĩa là tâm không còn bị che lấp bởi tham ái, tâm không còn bị che lấp bởi sân, tâm không còn bị che lấp bởi si. Sự thỏa thích ở nơi thanh vắng là sự thỏa thích ở nơi thanh vắng với sơ thiền, sự thỏa thích ở nơi thanh vắng với nhị thiền, sự thỏa thích ở nơi thanh vắng với tam thiền, sự thỏa thích ở nơi thanh vắng với tứ thiền. 237. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, tôi đã chứng sơ thiền, bị phạm tội Parajika. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Sau khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói. Với bốn yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, tôi đã chứng sơ thiền, bị phạm tội Parajika. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Sau khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm. Với năm yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, tôi đã chứng sơ thiền, bị phạm tội Parajika. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Sau khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi. Với sáu yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, tôi đã chứng sơ thiền, bị phạm tội Parajika. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Sau khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát. Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, tôi đã chứng sơ thiền, bị phạm tội Parajika. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Sau khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát, đã diễn đạt ý định.